Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2023. Quyết định của cơ quan điều tra Việt Nam trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt giữ vì vận chuyển ma túy gần đây đã tạo ra những làn sóng tranh luận bên cạnh hàng ngàn bình luận trên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc bất bình về quyết định trên. Để làm rõ thêm khía cạnh pháp lý của vụ việc, VOA có cuộc phỏng vấn với luật sư Nguyễn Văn Đài, một luật sư nhân quyền hiện đang sống ở Đức.
Từ những lời khai của tiếp viên như vậy, nó đã chứa được rất nhiều những mâu thuẫn rồi, mà cơ quan điều tra lại không làm rõ được cái chuyện đó. Thì chính cái sự mập mờ, không rõ ràng của cơ quan điều tra này khiến cho người dân Việt Nam lại càng bức xúc.
Đó là nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Xin chào luật sư Nguyễn Văn Đài. Chắc là anh theo dõi thông tin và để ý thấy rằng dư luận ở tại Việt Nam đang rất là bất bình trước quyết định của cơ quan điều tra trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không đã bị bắt vì vận chuyển ma túy. Thậm chí là có một số người cho rằng là các cô này có thể là có thế lực đỡ đầu, cho nên mới được xử lý nhẹ nhàng đến cái mức mà chưa có tiền lệ như thế. Anh có nhận xét như thế nào về vụ này? Theo luật và trên thực tế ở Việt Nam thì tội phạm ma túy có phải là lúc nào cũng bị xử án nặng hay không?
Thưa chị Khánh An cùng quý khán giả, thì đối luật pháp Việt Nam ấy, là cái tội vận chuyển các chất ma túy trái phép ấy thì được quy định tại điều 250 Bộ luật hình sự Việt Nam, thì cái với khung hình phạt cao nhất của nó lên đến mức án tử hình khi mà cái người vận chuyển đấy vận chuyển trên 100 gram ma túy tổng hợp tính chất ấy, hay là 300 gram ở ma túy dạng rắn. Thì theo những cái thông tin ở báo chí đưa tin ấy, thì cả 4 cái cô tiếp viên hàng không này ấy, thì họ đều mang tối thiểu là trên 1 kg ma túy tổng hợp, tức là họ đã vượt quá cái ngưỡng mà bị áp dụng cái hình phạt tử hình theo cái điều 250 Bộ luật hình sự Việt Nam. Đấy là cái tội này rất là nặng. Và ở Việt Nam ấy, thì cái tội ở điều 250 này ấy, thì họ quy định ấy, là cơ quan điều tra phải chứng minh được là những người vận chuyển này biết rằng là cái hàng hóa họ vận chuyển là ma túy mà họ vẫn cố tình vận chuyển, thì họ mới có cơ sở để mà khởi tố cũng như điều tra những người tội phạm này. Thì để làm sao để mà chứng minh được cái người vận chuyển ma túy đấy là họ cố tình, thì họ thông thường ấy, những người vận chuyển ma túy thì họ luôn luôn phủ nhận rồi, họ nói là họ không có biết cái hàng hóa mà họ vận chuyển ở trong vali hay là trong cái gì đó là ma túy, mà họ chỉ được người này nhờ hay người khác nhờ vận chuyển hộ thôi. Thì cơ quan điều tra phải yêu cầu cái người vận chuyển đấy khai ra ai là cái người thuê và cái lượng hàng hóa này sẽ được vận chuyển cho người nào. Nếu như cái người vận chuyển đấy không thể chứng minh được là không khai được tên tuổi của cái và địa chỉ của người thuê mình, và cũng không xuất trình được cái địa chỉ mà mình sẽ giao cái số hàng đó cho họ, thì đương nhiên những cái người vận chuyển đấy buộc phải biết rằng là cái hàng trong cái vali hay là trong cái tiếp phôi răng đấy là hàng ma túy. Đấy thì họ sẽ căn cứ vào đó để họ khẳng định. Và thực tế ở Việt Nam á, thì đặc biệt là những cái người dân tộc thiểu số ở các cái tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên á, thì họ thường xuyên là nạn nhân của những cái vụ mà vận chuyển ma túy thuê này. Thì những người dân ở vùng đó rất là nghèo. Thế nên thì những cái người mà buôn ma túy chuyên nghiệp ấy, thì họ thường lợi dụng vào cái sự nghèo của những người ở Mông đó, và họ lên để họ buôn ma túy từ Lào về, rồi thì họ thuê những người vận chuyển, thì họ cũng chẳng nói là trong đó có ma túy đâu. Tức là trong khoảng 100 vụ vận chuyển ma túy của những người Hờ Mông đó thì chỉ khoảng 60% là họ biết chắc chắn là ma túy, nhưng họ vẫn vì cái lợi ích họ vẫn vận chuyển. Còn lại 40% ấy, các vụ án bị lừa. Nhưng mà khi mà các cơ quan cảnh sát điều tra phòng chống ma túy của Việt Nam ấy, thì họ xử lý là như nhau hết. Đấy, cùng lắm á, là những người mà họ những người Mông ấy họ kêu khóc, họ kêu oan từ đầu đến cuối ấy, thì họ sẽ không bị áp dụng hình phạt tử hình thôi, chứ còn bao giờ cái mức án chung thân đối với những người mà vận chuyển trái phép ma túy là chuyện bình thường. Có những người mà họ thừa nhận cái tội vận chuyển ma túy trái phép thì họ sẽ bị áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình. Thì đấy là cái thực tế mà tôi đã từng chứng kiến ở Việt Nam. Đặc biệt là có những vụ thì khi mà tôi bị giam trong tù thì tôi chứng kiến rất nhiều người họ hoàn toàn không biết thật, thế nhưng mà khi mà chẳng may mà bị bạn bè lợi dụng hay là các thứ đó, thì khi mà xử lý là họ vẫn bị coi như là đã biết trong đó là ma túy. Thì cái vụ mà 4 tiếp viên hàng không này á, đã được cơ quan cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh điều tra, và chính bản thân ông cục trưởng ông đã tuyên bố ấy, là đây là cái vụ việc đã được theo dõi từ trước, tức là họ đã biết rằng là những cái tiếp viên này đã có vận chuyển rồi, và khi mà những tiếp viên này mang về thì họ đã chủ động soi tất cả những người ở Việt Nam ở trong hay ngoài nước mà đã từng đi qua các cửa khẩu quốc tế Nội Bài hay đi qua các cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất ấy, thì chúng ta thấy rất rõ ràng ấy, là hải quan họ rất hiếm khi họ chặn hành khách lại để họ soi những cái hành lý là vali hay là hành lý gửi hay tất cả các thứ khác, hầu như họ soi đi qua. Chỉ một số ít họ theo dõi những người nào mà có quá nhiều hành lý cồng kềnh thì họ mới kiểm tra thôi. Chứ còn trong 100 hành khách ấy, thì tôi cho rằng là không đến 5% bị kiểm tra hành lý. Đặc biệt là các chiêu đại viên, ấy, các tiếp viên hàng không ấy, thì họ thường là quá thân thuộc với hải quan rồi. Cho nên thì cái việc mà chặn lại để kiểm tra hành lý của các tiếp viên ấy, là nó phải có một cái sự việc gì cụ thể bị theo dõi hay bị trình báo từ trước thì họ mới tiến hành kiểm tra. Nhưng mà thực tế là rất hiếm khi mà có cái tình trạng như vậy. Cho nên thì tôi tin vào cái lời nói của cục trưởng hải quan ấy, là đây là một cái chuyên án do cục hải quan họ theo dõi từ trước. Nhưng mà sau khi chuyển cho cơ quan điều tra cho phòng cảnh sát điều tra chống tội phạm ma túy của công an thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì sau mấy ngày điều tra họ lại thả ra. Họ cho rằng là không có cơ sở để mà khởi tố án, thì đây là một cái điều không chỉ gây ngạc nhiên đối với những người đã từng hành nghề luật hay đang hành nghề luật, hay là những người dân bình thường họ không hiểu biết gì thì họ càng ngạc nhiên hơn, càng bị sốc trước cái việc như vậy.
Vâng. Như vậy thì theo anh có những điểm mấu chốt nào mà trong cái thông báo về quyết định thả các tiếp viên của cơ quan công an đã khiến cho người dân cảm thấy rất là sốc và bất bình ạ?
Vấn đề ở đây là khi mà cơ quan cảnh sát phòng chống ma túy của công an thành phố Hồ Chí Minh họ đưa thông tin đến báo chí, họ không nói, họ chỉ nói một câu rất là ngắn gọn là không có đủ cơ sở để mà khởi tố vụ án này, chứ họ không nói là gì. Họ chắc qua quá trình điều tra thì những người đã khai như thế nào và đã tìm cái người mà đã gửi nhờ họ vận chuyển là ai, rồi cái địa chỉ họ sẽ vận chuyển là ai. Nếu như họ trình bày một cách rõ ràng mạch lạc ra để cho người dân biết là anh nói như thế nào là có căn cứ để khởi tố, như thế nào là không có căn cứ để không khởi tố, thì người dân người ta sẽ hiểu vấn đề. Nhưng ở đây là cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy họ đã mập mờ ở đây đấy, chắc chắn là có những khuất tất ở đây, cho nên làm cho người dân càng bức xúc, người ta không thể tin được cái chuyện đó. Bởi vì rõ ràng ấy là khi mà đọc báo chí về những cái lời khai ban đầu của các tiếp viên này ấy, thì nó quá mâu thuẫn với nhau rồi. Thứ nhất ấy, cái mâu thuẫn đầu tiên ấy là họ nói rằng là họ có một người đến gửi họ hành lý với tiền công là 10 triệu đồng và họ không biết người đó là ai. Cái mâu thuẫn thứ hai quan trọng hơn ấy, họ nói là gì, lúc đó do vấn đề sau một chuyến bay mệt mỏi cho nên họ không có đủ sức khỏe để họ kiểm tra tất cả cái số hành lý mà người ta nhờ vận chuyển. Điều này nó hoàn toàn không đúng, bởi vì tôi là người biết rất rõ ấy, mỗi một đoàn tiếp viên sau khi chuyến bay hạ cánh ấy, họ có tới 72 tiếng để họ nghỉ ngơi trước khi họ bay chuyến bay trở về. Cho nên không thể nói là vừa mới xong một chuyến bay tới rồi họ phải bay ngược trở lại Việt Nam ngay, cái chuyện đó là rất là phi lý. Thì từ những lời khai của tiếp viên như vậy ấy, nó đã chứa đựng rất nhiều những cái mâu thuẫn rồi, thì mà cơ quan điều tra lại không làm rõ được cái chuyện đó, thì chính cái sự mập mờ không rõ ràng của cơ quan điều tra này khiến cho người dân Việt Nam lại càng bức xúc.
Vâng. Trên báo chí thì khi mà đưa tin về vụ bắt các tiếp viên đó, nhiều người dân đã chú ý đến cái tấm hình mà cả bốn cô ngồi trong cùng một cái bàn để mà viết tờ khai, và nhiều người cho rằng là cơ quan điều tra đã làm sai trong cái bước này. Như vậy thì nhận xét của họ có đúng hay không ạ?
Dạ, chính xác. Đáng lẽ ra thì họ phải tách bốn người này ra. Từ xưa nay tất cả đều phải như vậy chứ không phải là riêng cái vụ này. Nguyên tắc là khi mà trong các vụ án mà họ bắt được hai người trở lên thì luôn luôn tách hai người đó ra hai cái phòng khác nhau, không bao giờ được nghe thậm chí là hai cái người điều tra viên khác nhau, chứ không bao giờ cùng một điều tra viên để mà điều tra những cái vụ việc đó. Cho nên việc mà họ để cho bốn cô này ở cùng phòng lại ngồi cùng viết thì đương nhiên họ thông cung với nhau rồi, họ thống nhất với nhau tất cả cái điều có. Và bức ảnh chụp thì cái khuôn hình nó khá rộng, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của bất kỳ một cái nhân viên hải quan nào, hay là không có sự xuất hiện của bất kỳ một người cảnh sát điều tra nào, thì hoàn toàn họ có thể trao đổi với nhau một cách rất là rõ ràng, thống nhất với nhau về lời khai. Như vậy thì cơ quan điều tra chịu thua rồi. Thì đấy thêm một cái điểm đó nữa, thì là cái điểm đó làm cho là những người mà hiểu biết về những cái quy trình điều tra họ càng bất bình.
Dạ vâng. Trong cái lúc họp báo đó thì đại diện của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng là vụ bắt giữ này diễn ra trong khi mà cơ quan này đang nỗ lực trấn áp tội phạm về ma túy. Và Đại diện của hải quan cũng nói rằng tội phạm này bây giờ đã mở rộng ra rất là nhiều giới, kể cả là đội ngũ tiếp viên hàng không. Như vậy thì theo luật sư, liệu là tuyên bố về nỗ lực của hải quan Việt Nam và bây giờ là quyết định trả tự do cho các tiếp viên, nó có xung khắc với nhau không ạ? Và cái tác động của cái quyết định này như thế nào ạ?
Thứ nhất ý, nói về gọi là cái nỗ lực để phòng chống cái chuyện buôn lậu ma túy nói riêng cũng như là buôn lậu các loại hàng hóa khác qua đường hàng không từ các tiếp viên cũng như phi công ấy, mà nói là nỗ lực của hải quan ấy, thì tôi không tin lắm vào cái tuyên bố của ngành hải quan. Bởi vì ở Việt Nam thì ai cũng biết là giữa hải quan với đội ngũ phi công tiếp viên thì thường là họ có những cái thông đồng móc ngoặc với nhau để mà buôn bán hàng cấm hay hàng lậu thông qua cái đường hàng không ấy. Thì rõ ràng như vậy rồi, nhưng mà không hiểu sao ông cục trưởng cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh ông lại mạnh miệng tuyên bố như vậy, thì nó không đúng với cái thực tế cũng như là bản chất của ngành hải quan Việt Nam, mà là họ thường xuyên cấu kết với những cái giới buôn lậu hàng hóa. Còn cái thứ hai á, cái việc mà phía Bộ Công an cũng như là cơ quan cảnh sát phòng chống ma túy thành phố Hồ Chí Minh ấy, mà họ được thả mà cho tự do cho 4 tiếp viên hàng không này, thì chắc chắn ấy nó tạo ra một tiền lệ vô cùng là nguy hiểm rồi. Bởi vì nó sẽ làm cho các cái tiếp viên, các phi công cũng như tất cả những người dân bình thường khác, khi mà họ vận chuyển hàng cấm qua đường hàng không, đường biển hay bất kỳ một cái hình thức nào, thì họ đều nói là vẽ ra một cái tên một người nào đó, mà họ không biết danh tính, gửi họ cái hàng hóa và họ không biết cái tên gì bên trong. Thậm chí là họ có thể ghi một cái địa chỉ ất ơ nào đó, đấy, thì là cái người tên là như này, địa chỉ ở đây, nhưng mà thực tế là không phải người đó tên thật như vậy, cũng không phải địa chỉ thật như vậy, và viết tên trên gói hàng hóa và nhờ vận chuyển họ như vậy. Nếu như họ chót lọt thì họ sẽ trúng quả và họ sẽ được một cái khoản tiền công rất là lớn, hay là nếu họ là người buôn thực sự họ sẽ có một khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhưng mà nếu không may bị bắt thì họ nói rằng là họ, tôi không biết cái gì bên trong cả, tôi chỉ có người nhờ vận chuyển thôi, thì như vậy họ lại thoát tội, thì nó sẽ tạo ra một tiền lệ rất là nguy hiểm từ ngày hôm nay trở đi đó.
Vâng. Có một số người đặt câu hỏi về cái tính nghiêm minh và công bằng của luật pháp và lực lượng chấp pháp tại Việt Nam, khi mà họ so sánh cái quyết định thả các tiếp viên mang ma túy này với những cái án tù của những người mà được cho là bất đồng chính kiến đó. Thì là một luật sư và cũng là một người bị xếp vào cái giới bất đồng chính kiến, thì anh có nhận định như thế nào về cái so sánh này ạ?
Chắc chắn rồi chị. Ở cái vụ này á, thì nó tạo ra một cái sự bất bình của rất là lớn, bởi vì cái trên trang Facebook cá nhân của tôi ấy, fanpage ấy, tôi có đăng lại cái thông tin này, thì bây giờ có hàng trăm những cái bình luận, hầu như là 95% những cái bình luận đấy họ tỏ ra bất mãn, họ không có tin vào cái hệ thống pháp luật đó. Họ bình luận là nếu như người dân bình thường ấy mà làm như vậy ấy, thì chắc chắn là cơ quan điều tra họ bất chấp là cố ý hay không cố ý, biết hay không biết, chắc chắn là nhẹ nhất là chung thân, còn nếu nặng nhất ấy là đã tử hình rồi. Có nhiều người còn đưa lấy ví dụ đấy, có những người dân nọ ăn cắp một con vịt thôi thì có người bị 3 năm tù, có người bị 7 năm tù, trong khi đó vận chuyển một cái số lượng ma túy khủng khiếp như thế, mà nó nếu như số lượng ma túy này mà chót lọt đưa vào tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì không biết bao nhiêu những cái tầng lớp thanh niên trẻ tuổi bị ảnh hưởng một cách tiêu cực đến họ, và từ cái việc sử dụng ma túy này nó có thể dẫn đến những cái tội phạm khác như là tội phạm cướp của, giết người, hiếp dâm đấy, người ta còn nói đến mức độ như vậy, thì sẽ có bao nhiêu cái tội phạm phát sinh từ hơn 11 kg ma túy này cho người dân và thanh niên ở khu vực phía Nam như vậy. Đấy, thì nói chung là cái vụ việc này ấy, tôi rằng là nó không chỉ dừng lại ở ngày hôm nay ngày mai, chắc chắn là sẽ nó tạo ra một cái tâm lý không còn tin cậy vào hệ thống pháp luật của cái chế độ nữa. Đấy, thì chưa kể khi mà so sánh với những cái người bất đồng chính kiến hay những người phản biện xã hội ở trên mạng xã hội đấy, thì thực ra đáng lẽ ra những người phản biện xã hội thông qua mạng xã hội thì chính quyền phải khen họ, bởi vì thông qua những cái sự phản biện đó mà chính quyền biết được mình sai ở đâu, mình còn điểm gì yếu để từ đó khắc phục, giúp cho cái chế độ của họ vững mạnh hơn. Nhưng họ lại cho rằng đấy là sự đe dọa đến an ninh của chế độ, thì đấy là một cái sự nhận thức rất là mù quáng, không hoàn toàn không có đúng một chút nào cả. Bất kỳ một chế độ nào, một cái đảng cầm quyền nào trên thế giới, họ luôn luôn mong muốn được người dân đóng góp, góp ý, thậm chí là nhục mạ họ để họ biết được họ sai đâu để họ sửa, để họ tiếp tục nắm quyền. Nhưng mà chế độ cộng sản thì lại coi đấy là đe dọa an ninh của họ, thì đấy là một cái nhận thức ngược so với cái những cái tư tưởng văn minh và tiến bộ trên thế giới ạ.
Vâng. Cái vụ bắt tiếp viên này vừa qua đã được rất nhiều cơ quan truyền thông, báo chí quốc tế đưa tin. Như vậy theo luật sư, liệu quyết định thả các tiếp viên của chính quyền Việt Nam nó có gây ra ảnh hưởng quốc tế nào hay không ạ? Trong khi mình nhìn lại là trước đó đã từng xảy ra rất là nhiều vụ người nước ngoài bị bắt vì vận chuyển ma túy ở Việt Nam và bị kết án tử hình nữa.
Bởi vì trong Việt Nam thì từ xưa nay ấy, thì cũng được quốc tế khen ngợi khá tốt trong cái việc hợp tác với lại các cái tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, hay là như theo cái dạng đa phương, hay là trong cái mối quan hệ song phương với cảnh sát chống ma túy các quốc gia khác. Nhưng mà cái vụ việc này ấy, thì nó sẽ làm cho mất đi uy tín của ngành cảnh sát Việt Nam rất là nhiều. Và tôi rằng ấy, là trong tương lai ấy, phía Việt Nam sẽ gặp rất là khó khăn trong việc hợp tác với lại các cái cơ quan cảnh sát quốc tế để chống những cái tội phạm ma túy này.
Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã dành thời gian cho VOA.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.